Xin chào, chào mừng bạn đến với chuyên mục tài chính dành cho giới trẻ của Money Studio. Đối với những bạn chưa biết thì cộng đồng Money Studio là một hệ sinh thái trang bị cho bạn các kiến thức về tài chính và đầu tư bằng cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, giúp bạn trở thành một siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tiền bạc. Sau số podcast bàn về chuyện đầu tư chứng khoán tuần trước thì Money Studio cũng có nhận được khá nhiều phản hồi tích cực và có những cái đề xuất để đào sâu hơn về cái câu chuyện xoay quanh về cái việc nhập môn đầu tư chứng khoán như thế nào từ các bạn thính giả của Money Studio. Vậy nên là để tiếp tục với câu chuyện có nên đầu tư vào chứng khoán hay không, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thử cái kênh đầu tư này có những cái rủi ro gì mà các nhà đầu tư mới sẽ cần lưu ý không nhé. Và người sẽ đồng hành cùng với Money Studio ngày hôm nay sẽ tiếp tục là bạn Kiệt, một trong những cái thành viên có đóng góp rất là lớn trong cộng đồng của Money Studio hiện giờ. Xin chào Kiệt, rất vui là được gặp lại Kiệt.
Chào Yên và các bạn đang theo dõi podcast của Money Studio.
Không biết là tuần vừa rồi của mình như thế nào hả Kiệt?
Tuần vừa rồi của Kiệt cũng khá bận tại vì phải hoàn thành một số công việc trước khi bắt đầu giãn cách ở Sài Gòn á. Hiện tại thì phải ở nhà suốt nhưng mà nói chung thì cũng không buồn lắm.
Yên thì nói chung là dạo gần đây dịch dữ quá là đi chợ cũng không đi được luôn, là cũng ở nhà miết, và ở nhà nhiều thì mới bắt đầu là nghiên cứu nhiều hơn về đầu tư, giống như bữa trước Kiệt có chia sẻ và Uyên có thử mở một cái tài khoản, tuy nhiên là cũng chưa bắt đầu giao dịch gì đâu. Một phần là tại vì cũng hơi e dè cái việc mà dạo gần đây cứ thấy mọi người nói về thị trường đang có phiên giảm mạnh nè, rồi xong có mấy hôm thấy nó đỏ nữa, xong không biết là nó như vậy nó đang ổn hay không. Không biết thì Kiệt nhận định như thế nào về cái việc về thị trường dạo gần đây, như vậy thì mình mọi người bây giờ mà vào đầu tư thì nó có bị lỗ không Kiệt?
Thì ra thì mình đầu tư vào bất kỳ cái lĩnh vực nào á thì nó cũng sẽ có lúc lên lúc xuống, và thị trường chứng khoán thì nó cũng giống như vậy. Chuyện thị trường lên xuống thường xuyên là điều hiển nhiên và tụi mình không thể kiểm soát được cái chuyện đó. Quan trọng là công ty của mọi người đang nắm giữ có phải là công ty tốt hay không, và về lâu về dài nó có đem lại giá trị hay không á.
Ủa mà Kiệt ơi, ý là Uyên thấy đầu tư chứng khoán, ý là mình mua cổ phiếu á, thì Uyên nghĩ cái việc mà mua cổ phiếu đó thì tăng giảm á, là phụ thuộc vào cái sức mua hoặc là bán trên thị trường để cho cái giá cổ phiếu nó tăng hay giảm thôi. Uyên thấy Kiệt có nhắc đến về cái công ty mình đầu tư có phát triển hay không, thì không biết là nó có mối liên quan như thế nào vậy Kiệt?
Tại vì bản chất của việc mình mua cổ phiếu á, là mình mua một phần giá trị của công ty, tức là nó giúp cho mình trở thành chủ sở hữu của công ty đó. Nếu mà công ty phát triển á, thì tất nhiên là cái phần sở hữu của mình, tức là cổ phiếu mà mình nắm giữ trên thị trường chứng khoán, nó cũng sẽ có sự tăng trưởng tương ứng về lâu dài á.
Vậy nếu có những cái lúc mà công ty gặp khó khăn rồi nó bị giảm doanh thu, bị lỗ đi thì như thế nào? Như vậy thì lúc đó mình cái cổ phiếu mình mua có bị ảnh hưởng không? Rồi mình sẽ phải làm như thế nào vậy Kiệt?
Nếu mà công ty bị thua lỗ và không còn mang lại giá trị giống như là thị trường kỳ vọng và nó khiến thị trường mất lòng tin đó, thì chắc chắn là giá cổ phiếu sẽ giảm và mình sẽ có nguy cơ bị thua lỗ. Vậy cho nên đó, điều đầu tiên quan trọng nhất là mình phải lựa chọn công ty tốt và có tiềm năng phát triển. Còn ví dụ như mà lỡ mà mình chọn sai công ty đó, hoặc là công ty không còn giữ được lợi thế cạnh tranh ban đầu trên thị trường nữa, thì đơn giản là mình cứ bán cổ phiếu công ty đó đi và đi kiếm cơ hội khác tốt hơn. Thì nghĩ đó là điều đặc biệt và cũng là lợi thế trên thị trường chứng khoán á. Tại vì chúng ta không nhất thiết là phải gắn bó một công ty nếu mà nó không còn tốt như mà mình kỳ vọng ban đầu nữa.
Là mình có thể rút ra, rút vô dễ dàng hơn đúng không? Kiểu như mình không phải làm chủ. Nếu mình làm chủ công ty thì mình nó lỗ mình cứ phải đau đáu suy nghĩ là làm sao để cho nó lời. Nhưng mà với một người đầu tư mình mua cổ phiếu của họ thì họ không có tốt như mình nghĩ nữa, thì mình cứ chỉ việc rút ra thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà kiểu như vậy thì chắc cũng phải mình phải dành kiến thức về cái công ty đó đúng không Kiệt?
Đúng rồi, mình phải có sự nghiên cứu rất là kỹ về cái công ty mà mình đầu tư á.
Vậy thì là cái này, nếu mà cái rủi ro của cái việc này thì chắc là nó sẽ thiên vào việc mà mình có hiểu biết hay không, mình có đủ kiến thức về cái việc đầu tư này hoặc là về cái công việc kinh doanh của cái công ty đó hơn đúng không Kiệt?
Đúng rồi.
Vậy thì nếu mà ngoài cái đó ra thì mình còn có những cái rủi ro gì khi đầu tư chứng khoán nữa không Kiệt?
Thì nghĩ là ngoài rủi ro về thiếu kiến thức á, Thì còn một rủi ro khác khá phổ biến trên thị trường chứng khoán là rủi ro về việc mình không quản trị được tâm lý đầu tư á. Tức là mọi người không kiểm soát được tâm lý của mình khi mà mình bắt đầu tham gia vào thị trường. Dễ nhận thấy nhất là tâm lý FOMO, tức là fear of missing out, sợ vượt mất cơ hội, và tâm lý lo sợ khi mà mình không hiểu được sự vận động của thị trường là như thế nào. Ví dụ như là tâm lý FOMO thì xảy ra khi mà mình thấy một cổ phiếu tăng quá nhiều và thấy nhiều người nói về nó và khoe lời về cổ phiếu đó, thì mình bắt đầu mình mua theo mà mình không có sự nghiên cứu kỹ về công ty đó. Ví dụ như là khoảng thời gian tháng 6 vừa rồi á, thì cổ phiếu ngân hàng khá là hot và mình sẽ nghe rất là nhiều người nói về cổ phiếu ngân hàng và mình sẽ đổ xô đi mua cổ phiếu ngân hàng. Nhưng mà đến đầu tháng này á, thì cổ phiếu ngân hàng giảm khá nhiều, và nếu mà mình FOMO mình mua vào cái thời điểm đó thì chắc chắn là bây giờ mình cũng sẽ bị lỗ khá khá rồi, đúng không? Và nó sẽ dẫn đến một tâm lý thứ hai á, là tâm lý lo sợ do không hiểu được sự vận động của thị trường. Dễ thấy nhất là sự điều chỉnh của thị trường chung thời gian này sẽ khiến mọi người lo sợ và bán tháo cổ phiếu mà mình đang nắm giữ mà không cần biết đó là cái cổ phiếu của mình nó có tốt về lâu về dài hay không. Cho nên là việc quản trị tâm lý đầu tư là rất quan trọng, tránh dẫn đến việc hoang mang lo lắng, và lúc đó thì mình sẽ không còn sáng suốt trong những quyết định đầu tư của mình nữa.
Đúng rồi. Kiểu Yên thấy bạn Yên bắt đầu đầu tư xong nó kêu cái mã này của nó bắt đầu thu lời rồi, xong cái mình cũng muốn muốn đầu tư theo nó, theo cái mã này mã kia, nhưng mà thật sự ra cũng không có rành về cái ngành đó, là mình không có làm trong ngành đó, mình cũng không có rành, là nhiều khi nó thay đổi mình cũng không không có chủ động được như một cái người mà làm trong cái ngành đó hơn.
Đúng rồi.
Vậy thì cho Yên xác định xác nhận lại một chút thử là khi mà cái thị trường thay đổi á, đặc biệt là trong cái đà giảm mà Kiệt nói hồi nãy á, thì kiểu như là mình còn phải dành một chút thời gian để mình xem xét lại là cái công ty, cái doanh nghiệp mà mình mua cổ phiếu nó có đang đang thực sự giảm hay là do tại vì do chẳng qua là do thị trường thôi chứ không hẳn là do công ty nó giảm giá trị, phải không Kiệt?
Ừ, đúng rồi, tức là mình cần xem lại giá trị của cái cổ phiếu mà mình đang nắm giữ và hiểu được cái phương pháp mình đầu tư là như thế nào, chứ không phải là mình cứ chạy theo đám đông, là mua thì mua theo mọi người và bán thì bán theo mọi người, thì cái đó là không tốt.
Nếu mà có hiểu biết thì nó sẽ tốt hơn. Vậy thì Kiệt có thể liệt kê giúp Uyên là trên thị trường có những cái công ty tốt nào để mọi người tham khảo không? Hay là mình ở ngành nào thì mình mới phải tự mày mò như tìm ra được một công ty tốt á, nó có sẵn không? Ví dụ giả sử nhiều khi như hơi cái những cái ngành mà mình biết đó, thì nó lại chưa có lên sàn chứng khoán, thì mình muốn đầu tư vào những cái công ty khác, ngành khác mà mình không có biết về ngành đó, thì mình có thể thử đầu tư được hay không?
Ừ, thì Kiệt nghĩ là ban đầu mọi người có thể tham khảo những cái công ty trong nhóm VN30 hoặc là HNX30, tức là những công ty có giá trị vốn hóa và giá trị giao dịch cao nhất trên sàn chứng khoán. Thì những cái công ty này là những công ty lớn và nó có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong một thời gian khá dài á, nên là mọi người có thể giảm được khá nhiều rủi ro khi mà mình tìm hiểu những công ty này.
Nếu như Kiệt nói đó, cái công ty trong nhóm 30 công ty có vốn hóa lớn nhất đó, thì theo tôi hiểu là những công ty phát triển nhất, đúng không Kiệt? Vậy vậy nếu như mà nó phát triển đến một cái mức độ mà đầu ngành như vậy rồi, thì nó cái việc đầu tư vào cái công ty đó nó còn phát triển được nữa không? Nó có bị chững lại hay là bị chậm gì đó không? Tại vì nếu chậm lại thì mình đâu có cần lời nhiều được nữa.
Thì thật ra thì cũng không hẳn á, tại vì có thể là những cái công ty đó nó khá lớn và không tăng trưởng nhanh chóng theo kiểu là ít năm, ít 10, một năm được. Nhưng mà về lâu về dài thì nó vẫn sẽ đem lại lợi nhuận rất là lớn. Còn những cái công ty nhỏ hoặc là những doanh nghiệp mới lên sàn thì mọi người có thể lời nhanh được. Nhưng mà bên cạnh đó thì rủi ro nó cũng sẽ cao hơn, vì mình không có gì đảm bảo là cái công ty đó nó sẽ phát triển lớn mạnh về sau này hết. Và những công ty nhỏ có giá trị giao dịch thấp thì còn dễ bị thao túng giá nữa.
Dễ thao túng giá. Thì có thể nói kỹ hơn về cái phần mà công ty nhỏ dễ bị thao túng giá không?
Ừ, thì tức là ví dụ như mà một công ty nó có giá trị giao dịch thấp, thì ví dụ như là một một công ty trên sàn chứng khoán nó giao dịch một ngày khoảng chừng vài tỷ hoặc là vài trăm triệu, thì một người bình thường người ta cũng có thể dễ dàng là bỏ tiền vào để kéo giá lên hoặc là đẩy giá xuống á. Thì cái đó mình gọi là thao túng giá. thì là mình không nên tham gia vào những công ty có giá trị thấp như vậy. Còn những công ty lớn thì nó sẽ có giá trị giao dịch khoảng chừng vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ thì nó sẽ khó hơn, tại vì không có cá nhân nào người ta có số tiền lớn như vậy để người ta thao túng hết đó.
À hiểu rồi. Vậy thì sẵn đây cho Uyên hỏi thêm một cái trường hợp mà Uyên mới nghe gần đây thôi, cũng kiểu bị bất ngờ về cái insight của cái case đó, tức là cái đợt đầu mùa đá banh vừa rồi á, lúc mà cả Việt Nam ở vòng loại World Cup với lại cái giải Euro bên châu Âu á, thì thị trường chứng khoán có một cái đợt giảm rất là mạnh. Thì Uyên có nghe một số bạn bảo là do các nhà đầu tư mang tiền đi cá độ đá banh, thì kịp nhận định như thế nào về việc này? Nó có phải là một cái case rủi ro mà mình cần lưu ý không?
Thì chị nghĩ á, thật ra nó là sự trùng hợp nhiều hơn là ảnh hưởng thực sự á, tại vì những cái nhà đầu tư mà đầu tư vào thị trường chứng khoán với số tiền rất là lớn á, thì người ta sẽ không nhảy qua nhảy lại theo kiểu là tới mùa Euro thì người ta rút ra để cá độ, vì họ có chiến lược để đầu tư vào thị trường rất là rõ ràng. Còn nếu thực sự có những người rút tiền từ thị trường chứng khoán để qua cá độ đá banh thì nghĩ số đó là thiểu số và giá trị giao dịch của họ không quá lớn để có thể ảnh hưởng nhiều đến thị trường á. Cho nên là kỳ nghĩ nó đơn giản là sự trùng hợp khi mà Euro và vòng loại World Cup diễn ra cùng với một đợt điều chỉnh của thị trường thôi.
À vậy thì cái việc người ta rút ra nó trùng hợp chứ không có nghĩa là nó giống như cái việc mà bị thao túng ở trên mà Kiệt nói đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Vậy thì mình có cách nào để phòng tránh rủi ro những cái trường hợp mà Kiệt vừa đề cập ở trên không?
Thì chị nghĩ là quan trọng nhất á, là mình phải hiểu được đầu tư cơ bản, tức là mình phải nghiên cứu thật kỹ những cái công ty mà mình muốn đầu tư. Nếu mà mình chọn được công ty tốt rồi á, thì về lâu về dài cổ phiếu của công ty đó nó vẫn sẽ tiếp tục tăng thôi. Bên cạnh đó thì mình cần quản trị tốt tâm lý của bản thân khi mà mình đầu tư, tránh bị cuốn vào cái tâm lý FOMO như lúc nãy Kiệt nói, và mình mua mua bán liên tục trên thị trường. Khi chưa có được kiến thức và kinh nghiệm á, thì việc mua bán liên tục như vậy thì rất dễ khiến chúng ta không kiểm soát được tâm lý và dễ bị thua lỗ.
Vậy là suy cho cùng là kiểu nếu mà mình có hiểu biết, có kiến thức về cái việc đầu tư nó như thế nào thì mình sẽ hiểu được là cái công ty cái mình đang đầu tư không phải là cái giá cổ phiếu nó lên lên xuống xuống, mà là mình đang đầu tư vào một cái công ty luôn đúng không? Tại vì công ty nó tạo ra được giá trị thì tự nhiên cái cổ phiếu mình cũng lên đúng không Kiệt?
Ừ, đúng rồi, bởi vậy mà cái việc mà mình hiểu được công ty và có kiến thức là rất quan trọng.
Vậy là với lại là kiểu nếu mà thị trường nó có điều chỉnh như thế nào đó, hoặc là mọi người kiểu bị cái tâm lý lên lên xuống xuống ảnh hưởng nhau đó, thì nếu mà mình hiểu biết được đó, thì mình sẽ không có bị lo lắng, bị sợ, hoặc là mình bị giống như Kiệt nói là bị FOMO theo mọi người á đúng không?
Ừ, thì bởi vậy cho nên là mình phải bình tĩnh và mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Thì lúc đó thì mình mới có những cái quyết định đầu tư đúng được.
Hợp lý ha. Tại nhiều khi Uyên là một người tâm lý yếu nữa, nên là thấy người ta nào là chết rồi, làm sao đây, làm sao đây, mà đầu tư mà lúc nào cũng cứ suy nghĩ như vậy hoài chắc nhức đầu lắm luôn á. Có vẻ là các kênh đầu tư tài chính nào cũng sẽ có hai mặt đúng không Kiệt? Kiểu song song với cơ hội thì cũng sẽ có những cái rủi ro á,
Ừ.
nên là Uyên nghĩ chắc là cái việc của một cái nhà đầu tư thì là cần phải hiểu rõ được những cái rủi ro mà mình sẽ gặp trên cái hành trình đầu tư của mình, đặc biệt là cần phải chuẩn bị rất là tốt về về kiến thức, tại vì mình có kiến thức, mình biết mình đang ở đâu, mình làm cái gì thì mình sẽ tránh được những cái hiện tượng mà FOMO nè, rồi các việc mà mọi người kéo nhau mua mua bán.
Ừ, đúng rồi. Bởi vậy là hãy luôn bình tĩnh và sáng suốt trong những quyết định đầu tư của mình nha.
Đúng rồi. Cảm ơn Kiệt rất là nhiều đã nhận lời và tiếp tục tham gia cái số này của Money Studio. Thì có vẻ là tụi mình đã bào Kiệt khá là nhiều á để chia sẻ về những cái nội dung về chứng khoán. Thì không biết là Kiệt có sẵn lòng tiếp tục đồng hành với Money Studio thêm nhiều số tiếp theo nữa không ha?
Kiểu rất là vui nếu mà được tiếp tục đồng hành cùng mọi người ở trong cái chương trình podcast này ha.
Các bạn ơi, nếu mà mọi người có thắc mắc hay là đề xuất cái chủ đề nào thì các bạn có thể chia sẻ cho Money Studio để tụi mình chuẩn bị cho các bạn nha. Thì trong cái quá trình xây dựng cộng đồng về tài chính và đầu tư á, thì Money Studio rất là cần sự đồng hành của mọi người. Và số podcast của hôm nay đến đây cũng kết thúc rồi. Rất là cảm ơn Kiệt và các bạn đã cùng đồng hành với Uyên đến bây giờ. Hy vọng là những cái thông tin hôm nay sẽ hữu ích với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.
Bye bye mọi người và cảm ơn Uyên.